luật và đời sống.
Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài đề cập các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định nhằm gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Tiếp đó là bài ghi nhận hiệu quả việc triển khai thực hiện đề án nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022 trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 5 năm triển khai thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU, Ủy ban châu Âu đánh giá cao và ghi nhận sự cam kết, quyết tâm chính trị và nỗ lực của Việt Nam trong triển khai các giải pháp chống khai thác EU. Thế nhưng tình trạng vi phạm lãnh hải dù có giảm nhưng vẫn đang tiếp tục diễn ra. Do vậy, tại hội nghị mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương xây dựng chương trình kế hoạch hành động trong 180 ngày tới để thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu trong việc gỡ thẻ vàng EU, đồng thời xây dựng chiến lược lâu dài trong việc chống khai thác EU. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, tình hình chống khai thác EU sau 5 năm Việt Nam bị Ủy ban châu Âu EC cảnh báo thẻ vàng đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế chậm khắc phục trên thực tế tại địa phương và đã được đoàn thanh tra của EC ghi nhận, đánh giá và khuyến nghị tại đợt thanh tra lần thứ 3 vừa qua. Theo đó, EC ghi nhận và đánh giá cao quyết tâm chính trị của Việt Nam, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp tốt với các bộ ngành và địa phương, chỉ đạo và tổ chức triển khai nhiều giải pháp tích cực để chống khai thác EU. Chuẩn bị tốt nội dung kế hoạch chương trình làm việc với đoàn thanh tra của EC, cung cấp đầy đủ các hồ sơ tài liệu liên quan, đảm bảo tính minh bạch, trung thực và khách quan. Tình hình chống khai thác EU tại Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực hơn rất nhiều so với lần thanh tra thực tế lần thứ hai vào năm 2019, như đã hoàn thiện khung pháp lý, công tác theo dõi, quản lý đội tàu, giám sát sản lượng lên bến, thực hiện xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác trong nước và nhập khẩu. Công tác thực thi pháp luật, xử phạt vi phạm hành chính đã được cải thiện và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, cần rà soát điều chỉnh một số quy định pháp lý. Đội tàu của Việt Nam vẫn lớn so với lượng nguồn lợi. Việc đăng ký đăng kiểm chưa hoàn thành, tình trạng tàu cá mất kết nối VMS, vượt ranh giới trên biển vẫn diễn ra phổ biến, nhưng công tác điều tra xử lý vi phạm hành chính tại địa phương còn rất hạn chế so với các vụ việc vi phạm. Công tác kiểm soát tàu cá ra vào cảng còn chưa chặt chẽ, tỷ lệ giám sát sản lượng lên bến còn thấp. Việc ghi nộp và chất lượng nhật ký khai thác chưa đạt yêu cầu. Cùng với đó, việc thực hiện xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác trong nước còn nhiều tồn tại, chưa kiểm soát được nguồn gốc sản phẩm thủy sản khai thác nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam bằng tàu container để xuất khẩu sang thị trường khác ngoài châu Âu, dẫn tới rủi ro vi phạm EU. Nguy cơ xảy ra tình trạng nguyên liệu thô trong nước và nước ngoài được trộn lẫn để chế biến, xuất khẩu vào thị trường EU. Tình trạng tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài vẫn xảy ra, diễn biến phức tạp. Trong năm 2022, tính đến thời điểm thanh tra, có 73 tàu vi phạm bị nước ngoài bắt giữ xử lý, tập trung tại các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bà Rịa, Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau và Kiên Giang. Và EC khẳng định sẽ không gỡ cảnh báo thẻ vàng nếu không chấm dứt tình trạng này. Riêng tại Bình Định, từ đầu năm đến nay, cả tỉnh có 10 tàu với 61 thuyền viên bị nước ngoài bắt giữ. Hầu hết các tàu cá này đều xuất bến ngoài tỉnh, hàng năm không về địa phương. Phát biểu tại hội nghị trực tuyến với 28 địa phương có biển trong cả nước về chống khai thác EU trong tuần qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của các bộ ngành địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp chống khai thác EU, gỡ cảnh báo thẻ vàng thời gian qua. Tuy nhiên, Thủ tướng thẳng thắn cho rằng, xét về tổng thể trên thực tế vẫn còn nhiều tồn tại chậm được khắc phục, chưa đạt mục tiêu đề ra, chưa đáp ứng được yêu cầu để gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC. Theo Thủ tướng, những tồn tại hạn chế trong chống EU không chỉ nguyên nhân từ nhận thức của người dân mà còn có sự thiếu tinh thần, trách nhiệm của một bộ phận tổ chức cá nhân chưa hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao. Các tồn tại hạn chế kéo dài chậm khắc phục tại nhiều địa phương do thiếu sự quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành của người đứng đầu các ngành các cấp, chưa quan tâm đúng mức, thiếu kiểm tra, thanh tra, giám sát. Nhiều nơi chưa có giải pháp lâu dài tạo sinh kế cho người dân. Thủ tướng chỉ rõ, Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU đã có các chỉ thị công điện kết luận về chống IUU, đề nghị cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp phải vào cuộc, tổ chức thực hiện sâu rộng, có phương pháp phù hợp, huy động sức mạnh tổng hợp trong việc chống IUU. Các bộ ngành phối hợp với các địa phương, rà soát tổng thể về các biện pháp kỹ thuật, công nghệ để chống IUU, điều chỉnh các quy định phù hợp với tình hình. Rà soát lại lực lượng lao động khai thác thủy hải sản, phân loại đối tượng, tạo sinh kế, chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân, giảm lực lượng khai thác hải sản, đồng thời nghiên cứu cơ cấu lại các khoản vay của người dân để xử lý. Tiếp tục thực hiện các biện pháp xử lý hành chính đối với các hành vi IUU. Nếu vi phạm pháp luật hình sự phải cương quyết xử lý. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phối hợp với các bộ ngành địa phương rà soát các nghị định, thông tư, các quy định, văn bản pháp luật để phát hiện những vướng mắc kẽ hở để điều chỉnh phù hợp sát thực tế. Đặc biệt phải tăng cường phối hợp chặt chẽ với nhau cùng thực hiện chống IUU. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng chương trình kế hoạch hành động 180 ngày thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu trong việc gỡ thẻ vàng IUU. Trong đó, kế hoạch phải nêu rõ cụ thể trách nhiệm của chính phủ, bộ ngành, tỉnh, thành phố, huyện, xã và từng người dân. Kế hoạch phải lượng hóa để mọi cơ quan, người dân dễ hiểu, dễ làm, dễ giám sát, dễ kiểm tra, dễ đánh giá. Bên cạnh đó, xây dựng chiến lược lâu dài trong việc chống IUU với việc đánh giá tình hình khai thác, nuôi trồng, xây dựng các quy hoạch, tạo sinh kế, chuyển đổi nghề nghiệp bền vững cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, hòa giải viên cơ sở giữ vai trò quan trọng trong hòa giải các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân ngay từ lúc mới phát sinh. Khi đề án nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định được triển khai, công tác này càng đạt nhiều hiệu quả thiết thực, qua đó tạo điều kiện củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư, hạn chế phát sinh khiếu kiện và vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Bài trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Chúng ta cùng nghe.
Hòa giải ở cơ sở là việc hòa giải viên hướng dẫn giúp đỡ các bên có mâu thuẫn, tranh chấp đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết vụ việc. Việc hòa giải kết hợp cả tình và lý, bên cạnh yếu tố cái tình, các hòa giải viên còn vận dụng các quy định pháp luật để giải thích giúp các bên hiểu được quyền và nghĩa vụ của mình. Qua đó, các quy định pháp luật đến với người dân trực tiếp có sức thẩm thấu và lan tỏa rộng. Thực hiện đề án nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022 trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Sở Tư pháp Bình Định đã tổ chức nhiều lớp tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở. Các hòa giải viên được tiếp cận những nội dung cơ bản trong công tác hòa giải ở cơ sở như nắm rõ vụ việc, nguyên nhân phát sinh tranh chấp và yêu cầu cụ thể của các bên, gặp gỡ từng bên tranh chấp để hòa giải, kết hợp với việc giải thích pháp luật, giúp họ nhận thức được các quyền và nghĩa vụ của bản thân. Các hòa giải viên còn tham gia phân tích xử lý những tình huống pháp luật do báo cáo viên đưa ra tại lớp tập huấn, đồng thời trao đổi các vấn đề liên quan đến kỹ năng nghiệp vụ trong hoạt động hòa giải ở cơ sở thông qua những tiểu phẩm do chính hòa giải viên dàn dựng, biểu diễn. Đáng chú ý, Sở Tư pháp lựa chọn thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát là địa phương cấp xã thực hiện chỉ đạo điểm nhằm nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Các nội dung thực hiện gồm khảo sát, rà soát, đánh giá thực trạng năng lực trình độ của đội ngũ hòa giải viên tại địa phương, củng cố kiện toàn tổ hòa giải, bồi dưỡng hỗ trợ nghiệp vụ thực hiện hòa giải các vụ việc phức tạp tranh chấp tài sản có giá trị lớn. Theo Sở Tư pháp Bình Định, toàn tỉnh hiện có 1.121 tổ hòa giải với gần 8.500 hòa giải viên. Trong năm 2022 này, các tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 1.486 vụ việc và đã hòa giải thành 1.141 vụ việc, đạt tỷ lệ 76,8%. Ông Phạm Dân, Phó Giám đốc Sở Tư pháp nhìn nhận, đến tháng 10 năm nay, các nhiệm vụ của đề án nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022 trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch mục tiêu đề ra. Là người hoạt động vì lợi ích cộng đồng, các hòa giải viên đã tích cực tham gia công tác với tinh thần tự nguyện. Đội ngũ này còn chủ động tìm kiếm phương hướng cách thức hóa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các bên nhanh nhất và bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Có những vụ việc nếu không được hòa giải kịp thời sẽ dồn nén lâu ngày. Đến khi bùng phát trở nên nghiêm trọng, hòa giải viên cơ sở có điều kiện phát hiện sớm và nắm bắt được nội dung mâu thuẫn tranh chấp tại địa bàn dân cư. Từ đó kịp thời hóa giải ngay khi vụ việc vừa phát sinh, tránh tiến triển theo chiều hướng xấu, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết trong nội bộ dân cư. Từ hiệu quả thiết thực vừa nêu, trong thời gian tới, các địa phương trong tỉnh cần phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác hòa giải ở cơ sở để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác này. Đồng thời, thường xuyên củng cố kiện toàn tổ chức và hoạt động của tổ hòa giải viên, bảo đảm trình tự đúng quy định pháp luật, cùng với đó là lồng ghép việc thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở với các phong trào dân vận khéo, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.